Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ngũ giác đài đề nghị ông Trump duy trì liên minh với NATO và các nước Á Châu. Ngoại trưởng Trung Quốc nói Trung Quốc và Mỹ nên duy trì quan hệ theo hướng đúng đắn. Lãnh tụ nhóm chiến binh Philippines cảm tình viên của IS bị tiêu diệt. Và IS đánh bom xe giết chết 6 người ở Baghdad.
Hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa bắt đầu đấu nhau về luật chăm sóc sức khỏe Obamacare ở Quốc hội Mỹ.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day, we do anticipate that...
Phó Tổng thống tân cử Mike Pence nói luật Obamacare sẽ bị lật lại ngay ngày đầu tiên. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hàng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Việc Nga bị nghi là đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ là chủ đề hai phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ diễn ra hôm nay, thứ Năm, 5 tháng 1. Trong cùng ngày, Tổng thống Barack Obama sẽ được báo cáo về kết quả một cuộc điều tra do ông Hà Lĩnh tiến hành về cùng đề tài này. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ thị các cộng đồng tình báo xem xét khả năng có sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử năm 2008, là cuộc bầu cử đã đưa ông vào tòa Bạch Ốc. Một quan chức Mỹ xác nhận với đài VOA rằng ông Obama hôm nay sẽ được báo cáo kết quả cuộc điều tra, và Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng sẽ nhận được báo cáo này vào ngày mai, thứ Sáu, 6 tháng 1. Ông Trump vẫn tiếp tục chất vấn việc tình báo Mỹ phát hiện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử vừa rồi. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết của các bài tường trình do các thông tin viên VOA gửi về, do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Cơ quan tình báo trung ương CIA và Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đều kết luận rằng chính phủ Nga đứng đằng sau vụ tin tặc năm 2016 và cố ý tiết lộ các tài liệu thông qua trang mạng WikiLeaks để khuynh đảo cuộc bầu cử Mỹ. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ sẽ lắng nghe lời giải trình của Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Michael Rogers và Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách tình báo Marcel Letter. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ John McCain hôm thứ Tư miêu tả sự can thiệp của Nga là một hành động chiến tranh. Phát biểu với báo chí tại Điện Capitol, ông McCain nói:
Attacks on our very fundamentals of democracy.
Nếu các ông tìm cách phá hoại các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ, thì điều đó có nghĩa là các ông đã tìm cách phá hoại cả một quốc gia. Hành động chiến tranh có nhiều cấp độ khác nhau. Tôi không nói rằng đây là một cuộc tấn công nguyên tử. Tôi chỉ nói rằng khi bạn tấn công cấu trúc cơ bản của một quốc gia, thì đó là một hành động chiến tranh.
Phiên điều trần kín tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ có sự góp mặt của giới chức đặc trách an ninh mạng Danny Toler và giới chức Bộ Ngoại giao Victoria Nuland và Gentry Smith. Tổng thống Obama đã đáp trả hành động của Nga vào tuần trước bằng một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cơ quan tình báo hàng đầu của Nga, đồng thời trục xuất 35 nhân viên hoạt vụ tình báo Nga. Hãng tin Reuters hôm thứ Tư trích lời một số quan chức Mỹ tường thuật rằng sau cuộc bầu cử 8 tháng 11, chính phủ của Tổng thống Obama đã nhận được thông tin tình báo là bằng chứng thuyết phục rằng Nga đã tuồn thông tin lấy được từ các vụ tấn công mạng nhắm vào Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ cho WikiLeaks thông qua một bên thứ ba. Các giới chức nói rằng thông tin đó đã dẫn tới những hành động của Tổng thống Obama để đáp trả lại Nga. Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục nghi ngờ kết luận của tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử vừa rồi. Ông Trump liên tục ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, gần đây nhất vì đã không trả đũa các hành động của chính phủ Tổng thống Obama trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Trong một tin nhắn trên Twitter hôm thứ Tư, ông Trump nói bất cứ ai cũng có thể thâm nhập hệ thống máy tính của Đảng Dân Chủ và cho rằng chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông, đã hớ hênh và lẽ ra phải thận trọng hơn. Lập trường của ông Trump trước sau bênh vực Nga và Tổng thống nước này đã khiến cho Tổng thống đắc cử Mỹ có lập trường đối nghịch với các chính khách cũng như công chúng Mỹ, theo lời ông Brian Katulis, một chuyên gia của Mỹ về vấn đề an ninh quốc gia.
Republicans in Congress have called for special investigations into Russia's activities that go.
Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã kêu gọi mở một cuộc điều tra đặc biệt vào các hoạt động của Nga, còn đi xa hơn những gì Tổng thống Obama đã chỉ thị các cơ quan tình báo làm. Nếu nhìn vào các cuộc thăm dò công luận Mỹ, ta thấy có mối quan tâm sâu sắc về vai trò mà Nga có thể đóng trên các mặt trận khác nhau trong quá trình bầu cử của chúng ta. Về bản chất, Tổng thống đắc cử Trump đã đặt mình bên ngoài dòng chính của quốc gia mà ông sẽ cai trị liên quan tới vấn đề này và Nga. Ông đứng bên ngoài chính sách đối ngoại lưỡng đảng của Mỹ, vốn vẫn theo dõi Nga với một mức độ hoài nghi nhất định.
Thượng nghị sĩ John McCain đã không do dự khi ông lên án Nga.
We will work in the Congress to have stronger sanctions in order to prevent further attacks on.
Chúng tôi sẽ làm việc trong Quốc hội để có những biện pháp chế tài mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khác nữa vào nước Mỹ. Chúng tôi sẽ làm việc trên cơ sở lưỡng đảng để đạt mục tiêu đó.
Ông McCain chỉ ra rằng Quốc hội đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại ông Trump về vấn đề này.
We want to work with the incoming president. But we also have our responsibilities.
Chúng tôi muốn làm việc với tân Tổng thống Mỹ, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm trong tư cách là các nhà lập pháp phải đối phó với một cuộc tấn công nhắm vào Hoa Kỳ.
Ông Trump đã chọn một doanh nhân ngành dầu hỏa ở Texas, có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chức Bộ trưởng Ngoại giao. Hiện không rõ liệu các thượng nghị sĩ có sẽ hỗ trợ quyết định đề cử của ông Trump trong bối cảnh các quan hệ đang xấu đi với nước Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump nên duy trì các quan hệ đối tác với NATO và các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi buộc Nga phải chịu trách nhiệm về sứ mệnh mà nước này tuyên bố là chống khủng bố và giúp chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Những khuyến nghị trên được đưa ra trong một bản tường trình mà ông Carter và các bộ trưởng nội các khác chuẩn bị trình bày về những thành quả đã đạt được trong 8 năm nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Các tài liệu này kèm theo một lá thư của Tổng thống Obama vừa được công bố hôm thứ Năm, khoảng 2 tuần trước khi ông Trump tiếp quản Tòa Bạch Ốc. Ông Carter nêu bật những hành động đáp ứng của Hoa Kỳ đối với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, trong đó có sự tăng cường các cuộc tập trận chung và tái bố trí các thiết bị quân sự trong khu vực. Nga đã tiến hành hoạt động quân sự tại Syria vào cuối năm 2015 để hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad, một động thái mà ông Carter nói là chỉ làm cho cuộc xung đột nguy hiểm và bạo lực hơn và có khả năng kéo dài thêm. Các lực lượng Syria đã ghi được nhiều chiến công lớn chống lại các nhóm nổi dậy kể từ khi Nga bắt đầu hậu thuẫn các nhóm này, trong đó có việc tái chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Aleppo hồi tháng rồi. Nga đã bước vào cuộc xung đột và nói rằng nước này tới đây để truy lùng những kẻ khủng bố. Nhưng rất nhiều cuộc không kích của Nga đã tấn công vào các khu vực do các chiến binh thuộc phe đối lập ôn hòa kiểm soát. Ông Carter cũng chú trọng đến Iran, nói rằng việc hậu thuẫn cho ông Assad, nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở ở Lebanon và phiến quân Houthi ở Yemen là những ví dụ về ảnh hưởng xấu của Iran ở Trung Đông. Nhưng ông cũng chỉ ra thỏa thuận mà Iran đã đạt được với 6 cường quốc thế giới trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Đồng minh Israel của Hoa Kỳ đã lên án thỏa thuận này, và ông Trump cũng đã bày tỏ sự phản đối, trong đó có việc gọi đây là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thương lượng. Ông Carter nói, ông Trump nên ưu tiên quan hệ đối tác tiếp tục với Israel, trong đó có cam kết Israel sẽ nhận được 38 tỷ đô la hỗ trợ an ninh trong thời gian 10 năm. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nhấn mạnh đến những thỏa thuận an ninh khác trong khu vực, bao gồm các quan hệ đối tác với những nước thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và việc bán vũ khí trị giá hơn 100 tỷ đô la cho các đối tác vùng vịnh. Thay đổi lớn trong Bộ Quốc phòng dưới thời ông Obama là hạ giảm cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Các cuộc chiến này đã bắt đầu trong thời người tiền nhiệm là Tổng thống George W. Bush. Các hoạt động chiến đấu ở Iraq đã kết thúc vào năm 2011 và ở Afghanistan vào năm 2014, khi việc kiểm soát an ninh được chuyển sang cho các lực lượng ở địa phương đã được xây dựng với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Trong lá thư công bố hôm thứ Năm, ông Obama ca ngợi việc không có bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nước ngoài nào đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của mình, cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông Carter trích dẫn hoạt động giết chết thủ lĩnh Al-Qaeda là Osama bin Laden của Hoa Kỳ năm 2011 và giết chết lãnh tụ Taliban Mullah Akhtar Mansour hồi năm ngoái. Dưới thời của ông Obama, quân đội cũng như cơ quan tình báo trung ương đã quyết liệt đẩy mạnh việc sử dụng các máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công chống khủng bố. Ông Carter cho biết phi công máy bay không người lái của quân đội hiện nay đông hơn số phi công trên máy bay có người lái. Nhưng những cuộc không kích ngày càng tăng cũng đi kèm với mối quan tâm về những ai đã bị đánh trúng và các cuộc không kích đã được phê duyệt như thế nào. Tương trình của ông Carter còn nói về những nỗ lực nhằm thúc đẩy tính minh bạch trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm việc công bố các báo cáo về thương vong dân sự và thảo luận về các căn cứ pháp lý và chính sách đối với một số hành động. Tòa Bạch Ốc đã công bố các báo cáo về số thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích, nhưng những báo cáo này cũng đã gặp sự chỉ trích từ các nhóm bên ngoài với những ước tính cao hơn so với con số chính thức. Tương trình của ông Carter cũng đề cập đến sự thay đổi văn hóa trong quân đội trong 8 năm qua. Ông cho biết Ngũ Giác Đài đã có một quyết tâm đổi mới để ngăn chặn binh sĩ tự tử và ưu tiên việc xóa bỏ nạn quấy rối tình dục. Ông cũng chỉ ra quyết định của ông Obama trong việc chấm dứt chính sách không cho những người đồng tính công khai phục vụ trong quân đội và chấm dứt lệnh cấm các quân nhân chuyển đổi giới tính. Tổng thống Obama cũng đã mở ra tất cả các vị trí trong quân đội cho phụ nữ. Người sắp mãn nhiệm vị trí đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng nói tới một số chỉ trích tại Quốc hội. Ông nói rằng cơ quan của ông đã bị thu nhỏ lại nhưng lại có nhiều khả năng hơn trong lúc phải đối phó với việc cắt giảm hàng trăm tỷ đô la trong cuộc chiến về ngân sách năm 2011. Ông Carter nói quân đội phải đối mặt với những trở ngại đáng kể từ Quốc hội, bao gồm những nỗ lực quản lý vi mô Bộ Quốc phòng.
Sang tin về Việt Nam, thưa quý vị, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 5 tháng 1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5 tháng 1 giờ Mỹ và được Bộ cho biết không có kế hoạch công du nào để thông báo vào thời điểm này. Ông Phạm Bình Minh nói hôm 5 tháng 1 rằng ông Kerry lẽ ra có kế hoạch thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, nhưng do lịch của vị Ngoại trưởng Mỹ quá bận rộn với các sự kiện thế giới nên ông đã hoãn chuyến thăm đến tháng này. Theo tường thuật trên báo chí Việt Nam, Phó Thủ tướng Minh nói việc Ngoại trưởng John Kerry thăm Việt Nam không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi trong chính quyền hay người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ và chuyến thăm khẳng định quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo đúng hướng mà hai bên đã thiết lập trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Ông Minh nói thêm, điều đó cũng cho biết dù bất cứ là đảng nào, chính sách của Mỹ cũng là chính sách của một nhà nước đối với Việt Nam. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người của Đảng Cộng Hòa, sẽ nhậm chức hôm 20 tháng 1 tới. Ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, một lãnh đạo của hãng dầu khí ExxonMobil, làm người kế nhiệm ông Kerry nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, nhận định với VOA rằng Ngoại trưởng Kerry có thể có những lời khuyên tốt cho quan hệ với chính phủ mới ở Mỹ.
Ông là người mà nhân dân Việt Nam rất là coi trọng và cái việc ông ấy sang vào thời điểm này là điều Việt Nam hết sức hoan nghênh. Tôi không có gì ngạc nhiên nếu như ông ấy sang mà lại cho được những cái lời khuyên rất là quan trọng vào một cái thời điểm chuyển giao quyền lực ở nước Mỹ như thế này. Cái lời khuyên của ông là mang tính tổng hợp và rất là quan trọng đối với Việt Nam vào thời điểm này.
Tiến sĩ Trường không nói chi tiết ông Kerry có thể khuyên Việt Nam những gì, song những người từng là đại sứ của Việt Nam ở năm quốc gia lưu ý rằng Ngoại trưởng đương nhiệm của Mỹ đã có những đóng góp hết sức tích cực cho quan hệ Việt-Mỹ trong 4 năm qua cũng như cho quá trình bình thường hóa nhiều năm trước đó. Nhìn về phía trước, vị chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Việt Nam cho rằng cả Tổng thống đắc cử Donald Trump và người được ông chọn làm Ngoại trưởng Rex Tillerson đều sẽ nhanh chóng hiểu rõ về quan hệ với Việt Nam và khu vực. Do vậy, mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển.
Tổng thống Trump qua những cái điều tôi được biết đã tiếp cận rất nhanh và nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, những vấn đề liên quan đến khu vực và Biển Đông. Đồng thời là ông Ngoại trưởng chỉ định ấy, làm người cũng rất am hiểu những vấn đề liên quan đến Việt Nam và Biển Đông. Bởi vì hồi ông làm chủ tịch cái tập đoàn dầu khí đó đã là từng muốn tham gia đấu thầu ngoài khơi. Cho nên chúng tôi rất lạc quan là trong cấp cao nhất về hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ lại có những người hiểu biết về Việt Nam và những vấn đề khu vực. Nước Mỹ là một nước mà có cái bề dày về chính trị quốc tế, bộ máy cố vấn và tham mưu của nước Mỹ thì không nghi ngờ gì là sẽ kế thừa và phát triển và đảm bảo những cái lợi ích nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa, ông Donald Trump sẽ chính thức là tổng thống đứng đầu chính phủ mới của Mỹ. Chuyến thăm tuần tới có phần chắc là lần cuối ông Kerry đến Việt Nam trên tư cách ngoại trưởng. Chi tiết của chuyến thăm chưa được các cơ quan ngoại giao của hai nước công bố, nhưng có phỏng đoán là ngoại trưởng Kerry có thể đến thăm một số địa điểm có các dự án liên quan đến Mỹ ở Nam Trung Bộ như cảng Cam Ranh và đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đến ngày 3 tháng 1 có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu, xin lỗi quý vị. Các tỉnh xin gạo tập trung ở vùng Tây Bắc và miền Trung Việt Nam gồm có Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Nông. Họ nói tổng số gạo cần thiết là hơn 14.700 tấn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay hạn cuối xin hỗ trợ là ngày 20 tháng 1 nên số các tỉnh xin cứu trợ có thể không chỉ dừng ở con số 12. Dịp Tết đầu năm 2016 đã có 19 địa phương xin hỗ trợ cứu đói. Các nhà quan sát cho rằng trong năm 2016 đã xảy ra nhiều thiên tai ở Việt Nam như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nên một số tỉnh không tránh khỏi khó khăn về lương thực như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông là các tỉnh lâu nay thường xuyên hoặc luôn luôn nằm trong danh sách xin cứu trợ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nói với VOA rằng thực trạng Việt Nam luôn đạt tăng trưởng kinh tế song vẫn có những nơi xin cứu đói cho thấy sự phân phối lợi nhuận xã hội không được tốt.
Sự phân hóa giữa người giàu, người nghèo, giữa vùng miền ngày càng nới rộng ra. Đó là một biểu hiện rất là xấu cho một cái điều phối cho xã hội. Thành phố, đường xá tốt đẹp, rồi ăn mặc tốt đẹp chứ. Vào vùng sâu, vùng xa, đường dân còn khổ lắm. Cái thu nhập thì có người thì làm mỗi ngày thì cứ 5-3 ngàn tiền Việt Nam ấy, thì làm sao mà đủ được. Cho nên cái chuyện thiếu đói đã là một sự thật. Xã hội phát triển chưa được hài hòa các vùng miền giữa các tầng lớp con người sinh dân Việt Nam.
Luật sư Thuận nói thêm sự phân phối không tốt có nguyên nhân sâu xa là chính sách thể chế nạn tham nhũng. Ông nói có những chính sách hoặc phát ngôn của các quan chức rất hay nhưng hiệu quả thực tế là không bao nhiêu.
Đó là cái vấn đề quy hoạch vùng miền, chính sách ở vùng miền. Thì chính sách thì rất nhiều nhưng mà cái thực tế hiệu quả thì rất thấp. Bởi vì cái cơ chế, cái thể chế này khi một đồng tiền, một của cả vật chất đưa ra từ trung ương xuống cho địa phương thì tỷ lệ còn lại không đáng kể. Bên cạnh đó là tham nhũng rất là ghê gớm. Thủ tướng thì cũng kêu gọi là phải thay đổi cơ chế thể chế, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là những lời nói thì nghe rất là thuận tai thuận chiều, nhưng mà hiệu quả thì thấy nó cũng chưa thấy đi tới đâu.
Trên mạng xã hội, nhiều người đã châm biếm về việc nhiều tỉnh đi xin cứu trợ trong khi trước đây đã xây hoặc đang lên kế hoạch xây dựng các tượng đài trị giá hàng trăm hoặc hàng ngàn tỷ đồng. Ba trang báo mạng của Việt Nam đã bị phạt 80 triệu đồng vì đưa thông tin tuyên truyền và cổ suý cho diễn viên Minh Béo vừa trở về Việt Nam sau khi bị kết án tù ở Mỹ vì tội ấu dâm. Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 4 tháng 1 đã quyết định xử phạt trang tin điện tử soha.vn, kênh 14.vn và báo mới.com do vi phạm hành chính. Thông cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ra hôm 4 tháng 1 cho biết phạt 3 trang thông tin điện tử tổng hợp này vì có bài viết mang tính chất tuyên truyền, cổ suý, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên Minh Béo. Theo quyết định được Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm ký ngày 26 tháng 12 năm 2016, trang soha.vn và kênh 14.vn của công ty cổ phần VC Corp cùng bị phạt 30 triệu đồng do đã cung cấp nội dung thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trang báo mới.com bị phạt 20 triệu đồng cũng do vi phạm hành vi tương tự. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ trên các trang mạng này về diễn viên hài 38 tuổi, các bài viết chủ yếu về thời gian Minh Béo bị kết án tù tại Mỹ và trong thời gian thụ án cũng như sau khi trở về nước. Những bài viết gần đây nhất trên soha.vn đăng tải cuối tháng 12 năm 2016 có tựa đề "Nếu ở Mỹ Minh Béo sẽ bị cách ly hoàn toàn khỏi trẻ em" hay "Bộ Công an lên tiếng vụ Minh Béo và phản ứng của bạn bè đồng nghiệp khi Minh Béo về Việt Nam". Còn trên báo mới.com, một trong những bài viết liên quan đến diễn viên Minh Béo sau khi về nước có tựa đề "Ấu dâm là bệnh hay tội" hôm 23 tháng 12 do tờ báo điện tử này đăng tải lại từ Dân Việt viết. Vụ việc Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì tội ấu dâm trở thành một chủ đề nóng trong rất nhiều ngày qua và từ khóa về ấu dâm cũng trở thành sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trang thông tin giải trí kênh 14.vn cũng đăng tải nhiều bài viết về việc diễn viên hài này bị kết án ra sao ở Mỹ và sau khi ra tù về Việt Nam như thế nào. VOA Việt ngữ không thể tìm được những bài viết nào có thông tin cổ suý Minh Béo hay không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Minh Béo tên thật là Hồng Minh Quang, khai nhận tội ấu dâm với một trẻ vị thành niên ở quận Cam và bị kết án 18 tháng tù giam ở tiểu bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Danh hài này đã trở về Việt Nam hôm 21 tháng 12 trong làn sóng tẩy chay của công chúng. Một cựu chiến binh Việt Nam nói với Khánh An của VOA Việt ngữ rằng ở Việt Nam không chấp nhận những người như Minh Béo, trong khi đó nhiều người trong giới nghệ sĩ cũng lên tiếng kêu gọi cuộc biểu diễn nghệ thuật cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ Quốc Trung là người khởi xướng phong trào này và cho VOA Việt ngữ biết rằng tất cả những hiệp hội như vậy sẽ phải có tiếng nói và can thiệp, không để có sự xuất hiện của những người nghệ sĩ với nhân cách lệch lạc như vậy được lên sân khấu biểu diễn. Đồng đô la in hình gà trống do Mỹ phát hành đang được săn đón ở Việt Nam cho nhu cầu mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Hình ảnh các đồng đô la mệnh giá 2 đô la và 1 đô la với hình chú gà trống vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành tràn ngập trên các trang mạng xã hội trong các mục giao bán tiền lì xì Tết. Các báo mạng trong nước cũng thông tin về nhu cầu tiền mừng tuổi Tết tăng cao, đặc biệt với đồng đô la in hình gà trống. Theo báo China Daily, Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu phát hành Lucky Money mà ở Việt Nam thường được gọi là tiền mừng tuổi hay tiền lì xì từ giữa tháng 11 năm 2016. Trong đợt phát hành tiền mừng tuổi này, các đồng tiền giấy 1 US dollar và 2 US dollar không có giá trị lưu hành được in hình gà trống là biểu tượng của một trong 12 con giáp. Theo trang mạng của tờ báo chính thống của Trung Quốc, những đồng tiền giấy này có in hình các biểu tượng trang trí của Trung Hoa và kèm theo hồng bao tiền vàng. Những tờ bạc giấy này có series từ 8888, con số mà theo quan niệm của người Trung Quốc là sẽ đem lại may mắn. Bộ Tài chính Mỹ hàng năm đều phát hành bộ tiền may mắn in hình các con linh vật của năm đó, đặc biệt cho thị trường châu Á. Đây là năm thứ 16 chính phủ Mỹ phát hành bộ tiền này và theo ghi nhận của China Daily, Giám đốc Cục Khắc và In ấn của Bộ Tài chính Mỹ Leonard Oliza nói rằng Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin, người được in hình trên tờ bạc 100 đô la, cũng là tuổi gà và ông ấy là một người làm việc không mệt mỏi, tài năng và can đảm. Những đồng tiền này, theo dân trí ghi nhận, được ưa chuộng và săn tìm, do đó chúng được đẩy lên gấp nhiều lần giá trị thực. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, những đồng 2 USD được giao bán trên Facebook của chủ nhân có tên Linh Bùi với giá 400.000 đồng một bộ, gồm tờ bạc giấy 2 USD và một hồng bao. Một người dùng Facebook khác cũng giao bán đồng đô la với hình chú gà trống với giá 450.000 đồng. Hiện bộ tiền lì xì 2 USD và 1 USD được bán với giá gần 20 đô la trên trang mạng Amazon.com. Theo ghi nhận của Vietnam News, nhu cầu tìm kiếm đồng 2 USD in hình gà trống tăng rất lớn trong năm nay. Theo Dân Trí cho biết, nhiều người sưu tầm tiền cổ cho rằng biểu tượng gà trống được cho là sẽ mang lại điểm may cho người sở hữu. Biểu tượng con gà trong linh vật được xem là may mắn, an lành và chăm chỉ. Dân Trí cho biết, theo niêm yết của một số trang mạng bán tiền lì xì trong nước, thì giá tiền USD in hình gà trống được bán ra với giá cao gấp 5-10 lần giá trị thực và gấp 2-3 lần so với giá các loại tiền này ở các trang mạng bán hàng trực tuyến của nước ngoài. Tuy nhiên, mặc dù các dịch vụ bán đổi tiền mới đang nở rộ nhưng đều rất bất hợp pháp. Việt Nam News trích lời một phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động trao đổi tiền có tính phí đều bị cấm nhưng chúng phổ biến vì nhu cầu đổi tiền mới tăng cao vào những ngày cuối năm giáp Tết. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú được Thanh Niên trích lời nói bất cứ ai tham gia vào việc đổi tiền bất hợp pháp sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng theo Nghị định 96 của Chính phủ. Ngày 1 Tết Nguyên đán năm nay sẽ là ngày 28 tháng 1 năm 2017, bắt đầu của năm con gà là biểu tượng thứ 10 trong 12 con giáp.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Cuộc chiến về một trong những thành tựu mang dấu ấn Tổng thống Obama và di sản của ông để lại đã nổ ra hôm thứ Tư, 4 tháng 1. Phe Cộng hòa thề sẽ đảo ngược luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng đang giúp 20 triệu dân Mỹ có bảo hiểm y tế. Hai bên đã họp riêng rẽ ở Quốc hội, phản ánh một tuyên bố đối kháng. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Một diễn biến hết sức bất thường xảy ra ở Quốc hội. Tổng thống xuất nhiệm và phó tổng thống tân cử triệu tập đảng của họ lại để đối chất nhau về chính quyền sắp tới của ông Trump. Hình ảnh hai cuộc họp riêng rẽ của mỗi đảng hứa hẹn một cuộc chiến quyết liệt giữa hai phe sắp tới. Phó Tổng thống tân cử Mike Pence nói với các đại biểu Cộng hòa ở Hạ viện rằng các bước đầu tiên để đảo ngược luật đang ở trong tầm tay.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day, we do anticipate...
Thực sự sẽ bắt đầu ngay ngày thứ nhất và trước khi ngày thứ nhất kết thúc. Chúng tôi tưởng tượng Tổng thống tân cử sẽ hành động ở phòng bầu dục.
Nhưng phe Dân Chủ đã rời phiên họp dưới sự tự tin được cử tri ủng hộ. Dân biểu Elijah Cummings của đảng Dân Chủ nói,
Tổng thống đã nói rõ rằng công chúng đứng về phía chúng tôi và rằng nếu chúng ta theo dõi hầu hết các cuộc thăm dò, thì chúng ta sẽ thấy người dân không muốn bỏ Obamacare.
Tòa Bạch Ốc sau đó khuyến cáo phe Cộng hòa rằng những bước đầu tiên đó sẽ khó thực hiện hơn là họ tưởng. Phát ngôn viên George Earnest của Tòa Bạch Ốc phát biểu.
There's a difference between delivering a poll-tested soundbite packaged promise.
Có sự khác nhau giữa việc tuyên bố kết quả của những cuộc thăm dò dư luận về hứa hẹn trong quá trình tranh cử với việc thực hiện những hứa hẹn đó một khi thực sự gánh vác trách nhiệm quản lý đất nước vĩ đại nhất thế giới này.
Và khi các cuộc tập hợp đang diễn ra, Tổng thống đắc cử Donald Trump làm cho không khí trở nên bất ổn hơn nữa bằng một thông báo trên Twitter kêu gọi phe Cộng hòa phải đảm bảo mọi quy lỗi thất bại trong hệ thống chăm sóc y tế cho phe Dân Chủ. Các đảng viên Cộng hòa hoan nghênh tuyên bố trên Twitter của ông Trump. Dân biểu Chris Collins của đảng Cộng hòa phát biểu.
The president-elect has a way of communicating with America that is unique for the presidency.
Tổng thống tân cử có cách thông tin liên lạc trực tiếp với người dân Mỹ và đó là tính cách độc đáo của tổng thống.
Các đại biểu Dân Chủ ở Thượng viện nhất quyết dùng những ngôn từ trong các tin nhắn Twitter tự phát của ông Trump làm gậy ông đập lưng ông. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ nói,
Republicans should stop clowning around with the people's Medicare, Medicaid.
Phe Cộng hòa nên thôi làm trò hề về các phúc lợi y tế Medicare, Medicaid và chăm sóc sức khỏe cho công chúng. Họ sẽ bị kẹt.
Phe Cộng hòa cũng nói rằng họ hoàn thành hứa hẹn trên Twitter của ông Trump với những chương trình chăm sóc y tế khác của chính phủ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Đảng Dân chủ nói:
Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward.
Trước khi Quốc hội phí phạm nhiều thời giờ, ông Donald Trump phải tuyên bố công khai, có lẽ bằng tin nhắn Twitter, nói rõ rằng Donald Trump sẽ phủ quyết bất cứ luật nào các phúc lợi y tế, Medicare, Medicaid và an sinh xã hội.
Có một điều bất ổn là khi mọi chuyện lắng xuống, mỗi đảng sẽ tìm cách đổ lỗi cho bên kia và tuyên bố thắng lợi cho bên mình.
Sang tin về Biển Đông, thưa quý vị. Philippines nói rằng phán quyết Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự thượng đỉnh ASEAN. Phán quyết của tòa án trọng tài, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và Biển Đông và mối quan hệ căng thẳng của Trung Quốc với Philippines sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh khu vực Đông Nam Á năm nay. Một giới chức cấp cao của Philippines cho biết như vậy hôm thứ Năm. Hồi tháng trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần thiết phải buộc Bắc Kinh tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của tòa án trọng tài, một phán quyết có lợi cho Philippines. Trước khi cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, dưới sự chủ trì của Philippines diễn ra vào tháng 4 tới, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo nói với các nhà báo rằng phán quyết của tòa án trọng tài ở La Haye sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự vì nó đã là một phần của luật pháp quốc tế. Ông Manalo nói tiếp, vì vậy chúng ta thực sự không thể thảo luận về phán quyết này. Phán quyết hồi tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố quyết định trên là vô hiệu, nhưng kêu gọi các quốc gia liên quan đến tranh chấp hãy bắt đầu các cuộc đàm phán ôn hòa một lần nữa để giải quyết vấn đề. Ông Manalo nói điều mà 10 thành viên ASEAN sẽ tập trung vào là hoàn thành phần khung cho bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm bớt căng thẳng trong vùng biển tranh chấp. Ông nói, chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được một kết quả vừa ý trong cương vị chủ tịch. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Trung Quốc theo hướng chúng tôi sẽ đưa ra những quan tâm của chúng tôi, cũng như mong đợi phía Trung Quốc sẽ đưa ra mong muốn của họ. Kể từ năm 2010, Trung Quốc và ASEAN đã thảo luận về một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột ở Biển Đông. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm ngoái, đồng minh ASEAN thân cận nhất của Trung Quốc là Campuchia đã ngăn chặn có bất kỳ đề cập nào tới phán quyết của tòa trọng tài chống lại Bắc Kinh trong tuyên bố chung của nhóm. Ông Duterte thực hiện một cú đảo ngược ngoạn mục trong chính sách đối ngoại vài tháng trước khi ông đưa ra các đề xuất với Trung Quốc và bắt đầu chỉ trích đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng hai nước cần phát triển quan hệ theo hướng thích hợp trong bối cảnh Bắc Kinh bất bình về những phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về Đài Loan và về vấn đề thương mại. Ông Trump, người sẽ lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, đã khiến cho Trung Quốc tức giận vì cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, khiến Bắc Kinh nghi ngờ về cam kết của chính quyền sắp tới trong việc chỉ công nhận chính quyền Bắc Kinh chứ không phải là Đài Loan, theo chính sách Một Trung Quốc. Ông Trump đã để ngỏ khả năng gặp gỡ bà Thái Anh Văn nếu bà đến thăm Hoa Kỳ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Ông cũng đang đe dọa Bắc Kinh bằng cách bổ nhiệm những người rất quan trọng trong các hoạt động thương mại của Trung Quốc vào chính quyền sắp tới của ông. Ông Vương Nghị nói với ông Kerry rằng các mối quan hệ đang ở một giai đoạn quan trọng và rằng những thành tựu hợp tác là không dễ dàng có được. Theo tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với ông Kerry rằng cả hai bên cần phải rất cẩn trọng cùng nhau gìn giữ và bảo đảm hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của mối quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng trích dẫn lời ông Kerry nói, việc duy trì chính sách một Trung Quốc là quan điểm chính sách của cả hai đảng chính là Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Hoa Kỳ. Lãnh đạo của một nhóm dân quân ở Philippines bị nghi là cảm tình viên của nhà nước Hồi giáo đã bị giết chết hôm thứ Năm trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Cảnh sát Philippines cho biết Mohamed Ja Afa Maguit, người sáng lập ra nhóm Ansarun Khilafa Philippines, đã bị bắn chết tại một khu nghỉ mát trên bờ biển ở hòn đảo phía nam Mindanao. Cảnh sát trưởng khu vực Cedric Trin cho biết nhóm Maguit đã thực hiện các vụ đánh bom giết người tại các lễ hội, trong đó có một vụ nổ lựu đạn giết chết một cảnh sát. Viện phân tích chính sách về xung đột có trụ sở ở Indonesia cho biết nhóm này đứng đằng sau một vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hai thường dân tại Mindanao hồi năm 2008, cũng như một loạt các tội phạm khác. Ông Trin cho biết nhóm chiến binh này đã giương cờ nhà nước Hồi giáo trong các trại của chúng. Maguit cùng với các lãnh đạo nhóm chiến binh địa phương khác đã xuất hiện trong một video lưu hành năm ngoái và cam kết trung thành với IS. Bộ trưởng Nội vụ Ismael Sueno đã đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công bạo lực để trả thù. Ông nói, chúng có thể sẽ trả đũa, vì vậy chúng ta phải tăng gấp đôi sự chuẩn bị. Ông cũng lưu ý tới các lễ hội công giáo lớn dự kiến sẽ diễn ra ở Philippines vào cuối tháng này. Một vụ nổ xe bom ở phía đông Baghdad đã giết chết 6 thường dân và làm bị thương 15 người vào ngày thứ Năm. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ nổ bom này. Hãng tin Amaq ủng hộ nhà nước Hồi giáo cho biết chiếc xe chứa đầy chất nổ đậu ở khu vực Al-Obeidi đã nhắm vào mục tiêu ở nơi tụ họp của người Hồi giáo Shiite, những người mà nhóm Sunni bảo thủ coi là kẻ phản đạo. Các cuộc tấn công đã xảy ra trên khắp Baghdad trong tuần qua, giết chết hơn 60 người, làm leo thang bạo lực trong lúc các lực lượng Iraq do Hoa Kỳ hậu thuẫn đang cố đẩy các chiến binh IS ra khỏi thành phố Mosul. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm một số vụ tấn công trên. IS đã mất phần lớn lãnh thổ, đã chiếm giữ ở miền Bắc và miền Tây Iraq vào năm 2014. Trong khi đó, giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm đã bắt giữ nhiều người có liên quan đến cuộc tấn công vào một hộp đêm ở Istanbul trong ngày đầu năm mới, giết chết 39 người. Theo tin từ cơ quan thông tấn nhà nước Anadolu, các cuộc bố ráp mới nhất đã diễn ra ở ngoại ô Istanbul. Tin cho hay cảnh sát đã bắt giữ nhiều người từ cộng đồng Hồi giáo Uyghur của Trung Quốc. Kể từ khi xảy ra cuộc tấn công vào sáng sớm Chủ nhật, đã có khoảng 40 người bị giam giữ, mặc dù không ai trong số họ là tay súng, kẻ hiện vẫn đang tại đào. Hôm thứ Tư, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói đã biết được danh tính của kẻ tấn công, nhưng không được phép tiết lộ cho công chúng. Những hình ảnh được công bố từ một camera an ninh và video được đăng rộng rãi trên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cảnh được cho là tay súng bị nghi ngờ đang đi bộ quanh quảng trường Taksim ở Istanbul. Kẻ tấn công đã giết chết một cảnh sát và một người dân ở lối vào, sau đó đi vào bên trong và bắn những người trong hộp đêm. Có khoảng 600 người, trong đó có rất nhiều người nước ngoài, có mặt tại hộp đêm vào thời điểm đó. Ngoài những người thiệt mạng, có khoảng 70 người bị thương. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm vụ tấn công và nói là để trả thù cho sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các chiến binh IS ở Syria.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang hướng Trung là nhan đề bài viết của blogger Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Trong số tứ trụ triều đình xuất hiện sau Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người gần như công khai bày tỏ thái độ thần phục Trung Quốc từ lâu, ba nhân vật còn lại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, xem ra vẫn chưa thể hiện rõ lập trường chính trị của mình trong mối quan hệ đầy tế nhị và nhạy cảm với Bắc Kinh. Vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc bấy giờ là đối tượng đả kích số 1 của blog Chân Dung Quyền Lực. một plot mà người ta không khó giải mã là được lập ra để ca tụng Nguyễn Tấn Dũng và tấn công các đối thủ của ông ta. Chính vì thế, để xét đoán lập trường chính trị của tân thủ tướng, người ta có một cơ sở rất đáng tin cậy, đó chính là lập trường chính trị của cựu thủ tướng. Suốt một thời gian dài, cho đến trước Đại hội 12, ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là nhân vật quyền lực nhất Việt Nam. Và thông qua những phát ngôn lên án Trung Quốc của ông ta cùng những lời lẽ đáp trả của Bắc Kinh, xem ra phần lớn công chúng đều có cảm tưởng ông ta là nhân vật thân Mỹ, chống tàu số 1 trong ban lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng chính là người Việt Nam lập được nhiều công trạng nhất với Trung Quốc kể từ năm 1945 đến nay, và màn ăn miếng trả miếng sinh động giữa đôi bên chỉ là trò bịp bợm theo đúng bản chất thâm như tàu của các ông chủ Trung Nam Hải. Vì vậy, việc chân dung quyền lực đã phá kịch liệt ông Nguyễn Xuân Phúc là một bằng chứng cho thấy ông chưa bị Bắc Kinh khống chế và thao túng như người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, sau màn chào mừng hy hữu và đặc biệt long trọng với 16 phát đại bác mà Bắc Kinh dành cho nhân vật đứng thứ ba trong ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị thủ tướng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thành viên trong tứ trụ triều đình hậu Đại hội 12, mọi chuyện dường như đã thay đổi. Chỉ vài ngày sau cuộc đón tiếp long trọng đó, bản thông cáo chung Trung Việt ra đời với những nội dung mà bất kỳ người Việt Nam nào vẫn theo dõi tình hình đất nước nói chung và mối quan hệ Việt-Trung nói riêng cũng phải đón nhận với tâm trạng đầy lo ngại. Trong thời gian ở Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn tham dự diễn đàn kinh doanh và đầu tư Hồng Kông-Việt Nam, chứng kiến lễ ký 10 thỏa thuận với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đô la giữa các doanh nghiệp. Tiếp đón lãnh đạo hai tập đoàn gián điệp chuyên cung cấp hạ tầng mạng và thiết bị điện tử viễn thông cho Việt Nam là Huawei và ZTE. Chưa hết, ngày 5 tháng 12 vừa qua, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều quan chức chính phủ lại tiếp đón lãnh đạo hai doanh nghiệp Trung Quốc là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Môi trường Sinh thái KIDI và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Đầu tư Dân sinh. Và cuộc gặp này diễn ra chỉ 3 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ với Thủ tướng Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc kể trên. Những năm gần đây, thực trạng nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc đã lên đến mức báo động. Dư luận liên tục lên tiếng cảnh báo, trong khi bất kỳ một người Việt Nam tỉnh táo nào cũng đều hiểu rằng Trung Quốc không những không bao giờ muốn Việt Nam phát triển, mà còn luôn nuôi giả tâm thôn tính giai đất hình chữ S này. Với tư cách người đứng đầu bộ máy hành pháp, nắm thực quyền lớn nhất trong hệ thống chính trị, Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định, trong việc đưa Việt Nam thoát khỏi gọng kìm kinh tế của Bắc Kinh. Vì vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra, công chúng Việt Nam có đầy đủ lý do để lo ngại khi không khỏi phải đặt ra câu hỏi, phải chăng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang hướng Trung? Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của đài VOA hay của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 56 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are go belly up and tongue tied.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là go belly up và tongue tied.
Mike's friend Ted is strongly business-minded. He's eager to make money and has lofty dreams. He wants to become a famous entrepreneur and build a big company, bigger than all the companies he knows. His energy and determination are necessary for his success, but that's not all. His success is not assured just because he has those qualities. Much more is needed. 2 years ago, Ted got a business loan from the bank and many private loans from relatives and friends to start his luxury furniture company. He was aiming not only on local consumption, but also on international export.
Bạn Mike, Ted, có óc thương mại lớn. Anh ta hăng say làm tiền và có mộng rất cao. Anh muốn trở thành đại doanh nhân, xây dựng một công ty lớn hơn các công ty mà anh biết. Năng lực và quyết tâm cần thiết cho sự thành công của anh, nhưng thế chưa đủ, còn cần nhiều hơn. 2 năm trước đây, Ted vay tiền nhà băng, vay tiền thêm tư nhân, họ hàng và bạn bè để gây dựng một công ty nội thất hạng sang. Anh ta có mục đích không phải chỉ cho tiêu thụ trong nước, mà còn xuất cảng toàn cầu.
Mylan, did you see Ted at the party yesterday?
Mike nói, Mylan, cô có thấy Ted ở bữa tiệc hôm qua không? You mean Lynn's birthday party at her parents' house? Anh muốn nói tiệc sinh nhật Lynn tại nhà bố mẹ cô đó hả?
That's right. Ted was there. I talked to him for a while, but didn't introduce him to you because he looked quite unhappy. He didn't seem enthusiastic about engaging in conversation.
Mike nói, đúng đó, Ted có ở đó. Tôi nói chuyện với anh ta một lúc, nhưng không giới thiệu anh với cô vì anh ta trông buồn, không có vẻ hăng hái nói chuyện với mọi người. Why? What happened? Tại sao vậy? Có chuyện gì thế?
2 years ago, he set up a big furniture company, not a regular, but a luxury one, a huge investment.
Mike nói, cách đây 2 năm, anh lập nên một công ty trang hoàng nội thất lớn. Không phải loại bình thường, mà thật sang. Đầu tư lớn lắm. Where did he get the money? Is he super rich? Anh ta lấy tiền ở đâu? Anh giàu sụ hả?
Not really. He borrowed from the bank, from relatives and friends. His company's grand opening was in the news.
Mike nói, không hẳn như thế. Anh ta vay tiền nhà ngân hàng, vay bà con, bạn bè. Lễ khai trương công ty của anh có đăng trên báo đó. Wow, how impressive. Then why was he sad? He should be happy and proud. Oh, gây ấn tượng đó. Vậy tại sao anh ta lại buồn? Anh phải vui và hãnh diện chứ.
Well, this company went belly up.
Mike nói, công ty của anh ta đã go belly up. Go belly up? What's that? Go belly up? Nghĩa là gì thế?
Well, it's quite a descriptive idiom. When an animal lies on its back with the belly up, that is the stomach facing up. What happened? A fish in water, for example, when it's not swimming but lies with the belly facing up, what happened to the fish?
Mike nói, đó là một thành ngữ diễn tả khá rõ. Khi một con vật nằm ngửa để bụng ra là sao vậy? Con cá trong nước chẳng hạn, nó không bơi mà nằm ngửa bụng. Vậy là sao? It's dead, obviously. Nó chết rồi. Rõ ràng quá.
Right. Ted's company died. A big failure, poor guy.
Mike nói, đúng. Công ty của Ted chết. Thất bại nặng. Thương anh ta quá. Spell out the idiom for me. Đánh vần từ này cho tôi.
To go, G-O, belly, B-E-L-L-Y, up, U-P. Belly is another word for stomach or abdomen.
Mike nói, to go, G-O, belly, B-E-L-L-Y, up, U-P. Belly là một tiếng cũng để nói về bụng, như stomach, abdomen. So, to go belly up means to fail. Ted's company went belly up. It failed. Vậy, to go belly up có nghĩa là thất bại. Công ty của Ted went belly up. Thất bại.
Correct. Now he is in debt. It's not easy to pay back such big loans.
Mike nói, đúng đó. Bây giờ anh ta nợ nần, không dễ trả lại các món vay lớn thế. Poor guy, really. Thương anh ta thật.
He took too great a risk. We wouldn't dare doing the same.
Mike nói, anh ta liều quá. Như chúng ta thì không dám làm thế đó. Ha ha, of course not. We only earn enough to live a decent life. Any big dreams would be impractical now. Aha, dĩ nhiên là không. Chúng ta chỉ kiếm đủ để có cuộc sống thong thả. Những giấc mơ lớn bây giờ đều là không thực tế.
Someday, who knows?
Mike nói, một ngày nào đó, ai biết được. Well, for now, Ted is not happy. That is clear. Did he tell you about why his company went belly up? Ngay bây giờ thì Ted không vui, rõ quá. Anh ta có nói cho anh biết tại sao công ty của anh thất bại không?
No, my friends said he was tongue-tied about it.
Mike nói, không. Các bạn tôi bảo anh ta tongue-tied về chuyện đó. Tongue-tied? Tongue-tied?
Yes, tongue. T-O-N-G-U-E. Tied. T-I-E-D. His tongue is tied. That is, it's difficult for him to talk. He's either too sad or too embarrassed.
Mike nói, thế đó. Tongue, T-O-N-G-U-E. Tied. T-I-E-D. Cái lưỡi anh ta bị buộc lại. Anh khó nói, có thể vì buồn, có thể bị mất mặt. Ted started a big company hoping to succeed. He didn't expect it to go belly up, but it did. Ted mở một công ty lớn, mong thành công. Anh ta không thể tưởng tượng công ty sẽ thất bại, nhưng nó đã thất bại.
That's right, so now he's tongue-tied about it and feels very low-spirited.
Mike nói, đúng thế, bây giờ anh ta không muốn nói về công ty đó và cảm thấy xuống tinh thần. Let's pray he'll recover from this situation. Cầu cho anh ta thoát khỏi cảnh này. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ, go belly up, nghĩa là thất bại, và tongue-tied, có nghĩa là khó nói. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hợp tác liên tôn giáo giữa các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một đối trọng mạnh mẽ với sự thù ghét, bạo lực và bất công, theo lời đại sứ lưu động của Hoa Kỳ cho tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Điều này đặc biệt đúng ở những nước bị ảnh hưởng bởi bạo lực giáo phái, thí dụ ở Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015 và đòi người Kitô giáo và người Hồi giáo tách riêng ra. Tài xế xe buýt nói rằng người Hồi giáo trên xe từ chối tách khỏi những hành khách người Kitô giáo đi cùng với họ. Họ nói với những kẻ chủ chiến rằng hoặc là giết hết tất cả họ, hoặc là để cho họ yên thân. Điều đáng kinh ngạc là những tay súng đã thả họ đi. Tuy nhiên, một người đàn ông tên Salah Farah bị thương trong khi che chắn cho những người Kitô giáo khỏi vụ tấn công và sau đó qua đời. Người anh hoặc em trai Rashid của ông nói với truyền thông rằng ông hy vọng tấm gương của ông Salah sẽ khuyến khích người dân Kenya sống như một cộng đồng và thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về việc kiến tạo hòa bình thông qua giáo dục liên tôn giáo, được những trường học như trường Tabitha ở Jaffa hoặc 6 trường học mang tên Tay Trong Tay ở các thành phố khắp Israel cung cấp cho học sinh người Do Thái, người Hồi giáo, người Druze và người Kitô giáo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé của thành phố Istanbul, du khách đến từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác đã dự thánh lễ hiển linh do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I, nhà lãnh đạo tinh thần của Kitô hữu theo chính thống giáo trên thế giới ở Istanbul, nơi đặt tòa thượng phụ. Một buổi lễ ban phúc cho nước cũng đã được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên một buổi lễ hiển linh chính thức được tổ chức kể từ khi chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào năm 1922, đưa tới sự giao lưu dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù lãnh sự quán Hy Lạp ở Izmir đã tổ chức một buổi lễ như vậy vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa chuẩn thuận vừa giúp tổ chức. Đó là một ngày lịch sử ở đây, và chúng tôi cảm tạ chính quyền địa phương và tòa thượng phụ cho phép điều này xảy ra, Tina Samulu, bí thư của cộng đồng chính thống giáo Izmir, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Hy Lạp. Đại sứ Saperstein nói, sức mạnh được tìm thấy khi chúng ta ủng hộ không chỉ những người có cùng tín ngưỡng của chúng ta, mà còn những người có tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt. Khi người Do Thái ủng hộ người Kitô giáo bị bức hại vì tín ngưỡng của họ, khi người Kitô giáo ủng hộ người Phật giáo, khi người Hindu giáo ủng hộ người Hồi giáo, khi người Hồi giáo ủng hộ người vô thần, khi tất cả chúng ta nhận ra rằng nếu bất kỳ ai trong chúng ta không được tự do thực hành tín ngưỡng của họ, thì không ai trong số chúng ta được tự do thực hành tín ngưỡng của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói, chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump nên duy trì các quan hệ đối tác với NATO và các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi buộc Nga phải chịu trách nhiệm về sứ mệnh mà nước này tuyên bố là chống khủng bố và giúp chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Những khuyến nghị được đưa ra trong một bản tường trình mà ông Carter và các bộ trưởng nội các khác chuẩn bị trình bày về những thành quả đã đạt được trong 8 năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Các tài liệu này kèm theo một lá thư của tổng thống Obama vừa được công bố hôm thứ Năm, khoảng 2 tuần trước khi ông Trump tiếp quản tòa Bạch Ốc. Phán quyết của tòa án trọng tài trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và mối quan hệ căng thẳng của Trung Quốc với Philippines sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh khu vực Đông Nam Á năm nay. Một giới chức cấp cao Philippines cho biết như vậy hôm thứ Năm. Hồi tháng trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần thiết phải buộc Bắc Kinh tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của tòa án trọng tài, một phán quyết có lợi cho Philippines. Cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á dưới sự chủ trì của Philippines sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng hai nước cần phát triển quan hệ theo hướng thích hợp trong bối cảnh Bắc Kinh bất bình về những phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về Đài Loan và về vấn đề thương mại. Ông Vương Nghị nói với ông Kerry rằng các mối quan hệ đang ở một giai đoạn quan trọng và rằng những thành tựu hợp tác là không dễ dàng có được. Theo tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với ông Kerry rằng cả hai bên cần phải rất cẩn trọng cùng nhau giữ gìn và đảm bảo hướng đi đúng đắn cho sự phát triển mối quan hệ song phương. Lãnh đạo của một nhóm dân quân ở Philippines bị nghi là cảm tình viên của nhà nước Hồi giáo đã bị giết chết hôm thứ Năm trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Cảnh sát Philippines cho biết Mohamed Jaffa Maguid, người sáng lập ra nhóm Ansarun Khilafa Philippines, đã bị bắn chết tại một khu nghỉ mát trên biển ở hòn đảo phía nam Mindanao. Cảnh sát trưởng khu vực cho biết nhóm của Maguid đã thực hiện các vụ đánh bom giết người tại các lễ hội, trong đó có một vụ nổ lựu đạn giết chết một cảnh sát. Một vụ nổ xe bom ở phía đông Baghdad đã giết chết 6 thường dân và làm bị thương 15 người. Vào ngày thứ Năm, nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm vụ nổ bom này. Hãng tin Amaq ủng hộ nhà nước Hồi giáo cho biết chiếc xe chứa đầy chất nổ đầu ở khu vực Al-Obedi đã nhắm mục tiêu vào nơi tụ họp của người Hồi giáo Shia, những người mà nhóm Sunni bảo thủ coi là kẻ phản đạo. Các cuộc tấn công đã xảy ra trên khắp Baghdad trong tuần qua, giết chết hơn 60 người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.